Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí hay còn gọi là Mr. Well or Ray, ông thầy đẹp trai và ảo tưởng nhan sắc đến từ Học viện Awaken Your Power. Đây là kênh podcast mà anh chia sẻ về những bài học và trải nghiệm về các khía cạnh trong công việc, cảm xúc và tâm lý. Nếu quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu về những kiến thức và chương trình hỗ trợ của Học viện AYP của anh trên website ayp.vn. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay. Let's go! Là ngày hôm nay xin được quay trở lại cùng với nhau với cái chủ đề sức khỏe ha, với một cái câu chuyện và một cái chỉ số mà nó cổ lỗ sĩ như là con khủng long luôn, đó là chỉ số BMI, Body Mass Index. Và lý do mà anh nói về cái chỉ số này đó là anh không hiểu nổi là tại sao mà ngày hôm nay VTV24 lại làm một cái phóng sự để chia sẻ với mọi người về cái tầm quan trọng của chỉ số BMI. Phản ứng đầu tiên của cá nhân anh và anh tin là của rất nhiều bạn mà ngày hôm nay đã bắt đầu luyện tập thể thao, rồi tập gym và quan tâm về sức khỏe, dinh dưỡng và lối sống của mình, đó là một câu hỏi: cái thời nào rồi mà còn xài BMI hả trời? Bởi vì thực tế là gì? Là ngày hôm nay cá nhân anh là một cái người rất là quan tâm, đặc biệt là trong vòng 7 năm trở lại đây, về cái tình hình sức khỏe của mình, thì bọn anh dùng rất nhiều những cái chỉ số đa dạng hơn và chi tiết hơn rất nhiều để đánh giá được sức khỏe tim mạch, sức khỏe hô hấp, sức bền, rồi cái cấu trúc của cơ thể ha. Thì bọn anh rất là ngạc nhiên là vì sao ngày hôm nay mọi người lại còn chia sẻ với nhau một cái chỉ số mà quá là cũ, là BMI. Nhưng cái sự ngạc nhiên quan trọng hơn nữa là khi anh nhìn thấy cái chia sẻ đó của VTV24 nhận được một cái sự quan tâm cực kỳ lớn của mọi người, gần 60.000 tương tác, 2 triệu lượt view ở trên Facebook, và đặc biệt là cái clip chia sẻ về cái sự sửng sốt và ngỡ ngàng của biên tập viên Sơn Lâm của VTV khi mà anh ấy vừa mới hùng hồn chia sẻ về cái vấn nạn của cái bệnh béo phì, đúng không? Tự tin giới thiệu cho mọi người về chỉ số BMI và dẫn dắt mọi người vào cái phần thử thách để hãy tự đo chỉ số BMI của chính mình. Và anh ấy ngay trên trường quay bấm tít 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 đo ra 25.4, và khi đó cái cô biên tập viên lật đật chạy tới nói: anh ơi, vậy là anh béo phì rồi. Và anh Sơn Lâm không thể chấp nhận được sự thật đó. Thưa quý vị, có thể là có chỉ số của châu Âu và châu Á nữa, chúng ta cái này của châu Á luôn rồi, vậy là tôi đã béo phì. Chúng ta nhìn thấy một cái biểu cảm mà rất là chân thật, kiểu như là chối bỏ thực tại á các bạn. Tôi không thể chấp nhận được, bởi vì tôi cao ráo đẹp trai, mặc một cây vest quá là đẹp, quá là tôn lên form dáng, mà sao tôi có thể béo phì được, không? Thì cái biểu cảm anh nghĩ rất là chân thật được đưa lên trên cái phóng sự của VTV, nó cho chúng ta một cái sự bừng tỉnh là thực tế ngày hôm nay ở Việt Nam của chúng ta vẫn còn rất nhiều người hoàn toàn mơ hồ và mông lung về tình trạng sức khỏe của mình, và họ hoàn toàn dừng lại ở cái chuyện cảm tính là tôi cảm thấy khỏe, tôi cảm thấy ổn. Và thậm chí một cái chỉ số cơ bản và đơn giản như là BMI mà ngày hôm nay rất nhiều người thậm chí vẫn không biết, và biết rồi nhưng họ vẫn không tin, thì đây là một cái tín hiệu rất là đáng báo động về cái nhận thức về sức khỏe cá nhân của chúng ta ha. Vì vậy là ngày hôm nay trong cái video clip này xin được chia sẻ và mổ xẻ cùng với nhau ha, về cái chỉ số BMI, công dụng của nó và mặt hạn chế của chỉ số BMI, và chia sẻ thêm với các bạn một vài cái chỉ số khác mà ngày hôm nay cá nhân bọn anh dùng để hiểu và theo dõi sâu sắc hơn về cái tình trạng sức khỏe của riêng mình ha. Cho nên là mọi người có hứng thú vào chủ đề này không? Sẵn sàng chưa? Và không cần phải đợi gì nữa, hãy bắt tay vào thực hành ngay bây giờ. Hãy rút điện thoại hoặc tablet của các bạn ra và thực hiện ngay phép tính để tính ra chỉ số BMI của chính mình. Hai chỉ số đầu tiên các bạn phải có đó là cân nặng và chiều cao ha. Và cách thức tính BMI cực kỳ đơn giản là chúng ta lấy cân nặng chia cho bình phương của chiều cao. Và chắc chắn có người đang tự hỏi: bình phương là gì hả anh Trí? Thì các bạn lấy cân nặng chia cho chiều cao của mình 2 lần, thế thôi nha.
Cho nên bây giờ trong lúc các bạn tự tính, anh cũng tính lại cái chỉ số BMI của anh ha. Cân nặng của anh là hiện nay là 60.5 kg, và chia cho chiều cao thì cái chiều cao ngoài đời của anh á, nhìn á, là 1m8 ha, thì mình sẽ điền vào đây là 1m66 ha, rồi chúng ta chia cho 1.66 thêm một lần nữa. 1.66 tức là cái con số điền thôi nha, chứ còn anh ngoài đời là cao 1m8 nha các bạn. Rồi, và kính thưa quý vị, chỉ số BMI của tôi là 21.9. Ha. Rồi, của các bạn là bao nhiêu? Các bạn đã có số của mình chưa? Thực hành với nhau nha, đừng ngồi nghe nghe không, cái này quá đơn giản mà, làm đi. Bây giờ chúng ta ráp cái kết quả BMI của mình vào cái khung chuẩn của WHO, hay là Tổ chức Y tế Thế giới, để mình biết coi là vậy mình có thừa cân hay không.
Ok, rồi, cách để mà tính là như thế nào? Thì khi mà dùng cái chỉ số BMI này thì có một số người họ hơi vội, cho nên là họ dùng nhầm cái thang của người châu Âu. Ha. Còn lại là nó được tinh chỉnh lại cho người châu Á và cái dựa trên cái chỉ số của Hiệp hội về đái tháo đường của châu Á, thì cái chỉ số của người châu Á nó sẽ gồm có 4 con số mà các bạn phải lưu ý. Đó là 18.5, 23, 25, 30. Được chưa? Nếu BMI của các bạn nằm dưới 18.5, các bạn là người thiếu cân. Nếu nằm từ 18.5 cho tới 23 là các bạn là người có cân nặng chuẩn, bình thường. Anh quéo là 21.9, nằm giữa nha. Trời ơi, đẹp quá. Rồi, nếu nằm ở mức 23 tới 25 là các bạn bắt đầu béo phì. Ha, và đó là chúng ta bắt đầu dư cân, tiền béo phì. Ha. Rồi, 25 cho tới 30 là các bạn là béo phì cấp độ 1. Và trên 30 là chúng ta béo phì cấp độ 2. Ha. Cho nên nếu mà cái kết quả trả về là chúng ta đã nằm trong cái chẩn đoán là béo phì cấp độ 1 hoặc là béo phì cấp độ 2 thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Tại vì đó là lúc mà cái lượng mỡ trong cơ thể của chúng ta nhiều hơn mức cần thiết. Và cái việc mà chúng ta dư cân như thế là một cái cơ địa để có thể sinh ra rất nhiều những cái bệnh mãn tính nguy hiểm về sau này, như là bệnh đái tháo đường nè, rồi những vấn đề về tim mạch, cao huyết áp. Ha. Thì đây là cái nguyên nhân mà giết chết người Mỹ ở trên thế giới hàng năm, thậm chí còn nhiều hơn cả thuốc lá và ung thư. Một cái kẻ giết người rất thầm lặng. Rồi, thì các bạn có biết không, là lúc đầu cái phản ứng của anh khi mà nhìn thấy cái chỉ số BMI là mình cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì cái chỉ số này nó có một số cái hạn chế của nó mà sao bây giờ lại chia sẻ. Nhưng mà rõ ràng là quá nhiều người để biết cái chỉ số rất cơ bản này. Thì thực ra khi mà mình nghiên cứu kỹ hơn thì mình thấy là cái lợi thế đặc biệt của chỉ số BMI đó là nó rất đơn giản và nó cực kỳ dễ tính. Đấy, chúng ta vừa tính ra cái BMI của mình xong rồi, và tính ra xong cái mình ráp vô cái khung của Tổ chức Y tế Thế giới là mình biết mình ở đâu liền. Ha. Cho nên cái ưu điểm đặc biệt nhất của BMI là nó đơn giản, nó dễ tính và nó không cần những cái công thức phức tạp, hay là nó không cần những cái trang thiết bị đặc dụng để đo chỉnh, để tính là những cái chỉ số sâu sắc hơn. Ha, cho nên nó là một cái chỉ số rất là phổ thông mà tất cả mọi người đều có thể ngay tức thì tính và biết là mình đang ở đâu. Ok, thì đó là cái công dụng đặc biệt của BMI, rất là dễ, rất là đơn giản, nhanh. Và bây giờ chúng ta nói kỹ hơn về cái sự hạn chế của chỉ số này, và rồi chúng ta cần phải thay đổi như thế nào và tận dụng nó, hoặc là sử dụng thêm một số cái chỉ số khác ra làm sao, đúng không? Thì cái hạn chế thứ nhất của BMI đó là vì nó dễ, vì nó nhanh, và vì chúng ta có thể ngồi ở nhà để tự tính ra được cái BMI của mình mà không cần một cái bác sĩ hay là một cái chuyên gia, không? Cho nên cái giá phải trả ngược lại là cái sự nghiêm túc của mọi người đối với chỉ số này thường cũng không có cao. Cho nên cái gì mà có dễ thì mình không có quý, các bạn ơi. Tính ra dễ cái xong cái mình không có nghiêm túc đối diện với nó, và thậm chí chúng ta sẽ chối cãi, mình không chấp nhận cái sự thật đó. Và để rồi sau khoảng chừng 1-2 cái video clip, lướt một vài cái post Facebook rồi coi một vài cái clip TikTok, thì tất cả cái sự nghiêm túc, lo lắng, băn khoăn của chúng ta nó tan biến, và chúng ta quay trở về một cái trạng thái mà có khi tới thời điểm này các bạn cũng đã bắt đầu cảm nhận được nó. Đó là: ủa, em ổn mà anh Trí, I'm fine. Thì cái gì béo phì gì, tôi thấy tôi ổn mà, đâu tới nỗi nào đâu. Và khi đó là khi mà chúng ta sẽ không có bất cứ một sự thay đổi quyết liệt hay triệt để nào để cải thiện tình hình, và sức khỏe chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống từ 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 từ. Cái điều đáng sợ nhất của béo phì hay là dư cân đó là nó đến rất chậm và từ tốn, nó len lén vào trong sức khỏe của chúng ta một cách rất là từ tốn sau nhiều năm, và nó tận dụng một trong những thế mạnh đặc biệt nhất của cơ thể và biến thành điểm yếu của chúng ta, đó là khả năng thích nghi. Con người có khả năng thích nghi cực kỳ ấn tượng, để chúng ta thích nghi với những biến động, những cái xu hướng, những cái điều kiện, hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Thì cái năng lực thích nghi của loài người là cực kỳ ấn tượng. Nhưng khi mà bị khai thác cái khả năng thích nghi đó thì bệnh tật cũng sẽ bắt đầu lợi dụng nó để tiến đến gần chúng ta hơn. Bởi vì cái cân nặng, ví dụ như là các bạn tăng khoảng 5 cân, 7 cân so với thời sinh viên của mình, tăng 10 cân sau vòng 10 năm thì năm mình tăng có 1 cân à. Tức là mỗi tháng mình tăng có 100 gram à. Và chúng ta gần như không nhận ra điều đó. Và chúng ta sẽ luôn tự thỏa hiệp với mình bằng cái câu nói là: nhưng em thấy ổn mà, em thấy em vẫn ok, tròn trịa chút, nhìn cho nó ra dáng trưởng thành, phải không? Nhìn cho nó ra dáng lãnh đạo, cũng phải có da có thịt chút. Mình tự thoái thác và tự xoa dịu để rồi cái chỉ số này nó không tạo nên một sự thay đổi nghiêm túc. Có đúng hay không? Bởi vì để ý ha các bạn, đó chính là lý do tại sao mà biên tập viên Sơn Lâm, không, là một cái người mà đúng là cái ngoại hình quan trọng, chứ mình là biên tập viên truyền hình mà. Nhưng sau nhiều năm làm việc, anh ấy không có để ý. Để rồi tới lúc mà đo và đứng trên truyền hình chia sẻ thì mới sững sờ và bị sốc, nhận ra là ủa, mình béo phì. Không các bạn, nếu thật sự quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chương trình đồng hành và các khóa huấn luyện chuyên biệt của Học viện Awaken Your Power trên website ayp.vn. Ok. Và rồi nói sâu hơn chút về cái điểm này ha các bạn. Bởi vì khi mà anh nghiên cứu về cái này thì anh có thỉnh giáo một cái huấn luyện viên về dinh dưỡng của anh. Đó là anh Huỳnh Duy Khương. Đúng không? Thì sau một cái biến cố và một cái quá trình rèn luyện nghiêm túc, thậm chí là đi học ở bên nước ngoài, thì anh Khương có chia sẻ một cái mà đến từ trải nghiệm của cá nhân ảnh luôn. Một cái điểm về tâm lý mà anh thấy là nó rất là đúng với cái tâm lý chung của chúng ta ngày hôm nay. Đó là thầy của anh Khương ở bên nước ngoài, anh chia sẻ là gì? Là you won't accept the fact that you're fat until you become thin. You won't accept the fact that you're unhealthy until you become healthy. Nghĩa là chúng ta sẽ không chấp nhận cái sự thật là chúng ta đang mập cho tới khi nào chúng ta đã trở nên gầy và có cân nặng chuẩn. Cũng như là chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận là chúng ta không có khỏe mạnh cho tới khi chúng ta thực sự đạt được một cái trạng thái khỏe mạnh, thì mình mới biết là ồ, thì ra trước đây mình mập. Các bạn hiểu cái tâm lý này không? Cái người đang béo phì và dư cân, họ thích nghi được với điều đó sau một thời gian dài, cho nên họ không chấp nhận được cái chuyện là tôi đang có vấn đề về sức khỏe. Chỉ tới khi nào mà họ từ bỏ được cái cân nặng dư thừa đó thì họ mới nhìn lại và xác nhận ra là đúng rồi. Wow, không hiểu nổi sao rồi đó, mình vác được thêm cả mười mấy ký, mình đi suốt 24 tiếng mỗi ngày. Và tới lúc đó họ mới bắt đầu nghiêm túc để gìn giữ cái cân nặng đó cho đến cuối cuộc đời. Và đó chính là cái trải nghiệm của thầy của tôi, đó là anh Huỳnh Duy Khương. Là nếu ai đã từng coi những cái video clip mà ngày xưa anh Khương có chia sẻ trên cái kênh YouTube rất là hay về kỹ năng giao tiếp của anh Khương, thì trong gần một chục năm từ ngày ra trường cho tới cách đây vài năm ha, thì anh Khương làm việc chung với anh Khương 70 kg, béo phì, không, nhưng mà Khương vẫn cảm thấy rất ổn với chuyện đó. Và vẫn chơi thể thao. Ủa, em vẫn chơi thể thao, em vẫn tập boxing, đúng không? Rồi vẫn rất là hăng hái, vui vẻ, rất là tự tin, chia sẻ, đi dạy, diễn thuyết rất là bình thường, không? Chỉ tới khi mà Khương bắt đầu nghiêm túc rèn luyện theo cái sự hướng dẫn của những cái người coach ở bên nước ngoài ha. Và sau một thời gian anh Khương let go được 14 kg ha. Và không những vậy mà đạt được một cái tình trạng sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Thì tới lúc đó Khương mới ngỡ ngàng nhận ra và chấp nhận được cái sự thật là hồi xưa mình đã béo phì. Thì cái trải nghiệm đó mới giúp được ảnh giữ được cái cân nặng trong suốt 2-3 năm qua. Cho nên đây là cái mà nó rất là tricky, nó rất là khó khăn để mình hiểu được cái tâm lý là trời, cái chỉ số nó ghê vậy rồi mà sao không thay đổi. Hầu hết mọi người sẽ không thay đổi bởi vì họ không chấp nhận được. Mà họ nói là tôi ổn. Cho nên là đó là lúc mà có khi chúng ta cần phải tìm kiếm những cái chỉ số sâu hơn nữa, để nó cho mình hiểu một cách đầy đủ và chính xác hơn nữa. Thậm chí nó cho mình những cái tiên liệu về những vấn đề về sức khỏe của mình. Hoặc thậm chí là mình phải đợi tới lúc mà cái nhân duyên nó đến, để mình trải qua một vài cái biến cố của sức khỏe, để rồi nhận ra là cái cân nặng này nó có thể rút ngắn cái tuổi thọ của mình. Mà đối với anh Huỳnh Duy Khương, đó là cái trải nghiệm trong vòng 2-3 tháng mà ảnh bị 3-4 lần bị cái khó thở và đau ngực, tưởng là chết mà không biết là cái bệnh gì hết. Đi khám cấp cứu rồi đi xét nghiệm không ra bệnh, mà cứ người nó sụm xuống, sức khỏe nó suy sụp 2-3 lần, cuộc đời đến vỗ bóp bóp vô mặt, thì mình mới bắt đầu ngỡ ngàng nhận ra để bắt đầu bước vào cái sự thay đổi. ha, thì chúng ta cần phải có một cái nhìn sâu hơn và nghiêm túc hơn. Thì đó là cái điểm yếu đầu tiên của chỉ số BMI, là vì nó dễ tính, nó đơn giản, chúng ta ngồi tự làm ở nhà được. Cho nên thường cái sự nghiêm túc của mọi người đối với chỉ số này không có cao. Và biết đấy, nhưng nó cũng không thay đổi gì hết. Cho tới khi vấn đề trở nên rất nghiêm trọng. Ok. Điểm yếu thứ hai của chỉ số BMI đó là bởi vì chỉ số này nó chỉ dựa trên cân nặng thôi ha, mà nó không có dựa trên là cái cân nặng nó đến từ đâu. Không? Cho nên là nó không có phản ánh được một cách trung thực về tình trạng sức khỏe, cũng như sức mạnh, cũng như là vóc dáng của các bạn. Mà bằng chứng cụ thể luôn đó là bản thân anh, là từ ngày anh ra trường năm 2005 cho tới ngày hôm nay là đi làm gần 20 năm ha, là cân nặng của anh không thay đổi. Anh cứ 60, 61, 62 trong cái khoảng đó. Và nếu anh giữ cân nặng của mình trong mức đó thì các bạn sẽ thấy là gì, là BMI của anh gần như không thay đổi, bởi vì chiều cao của anh đâu cũng không thay đổi. Không, 1m8, đúng không? Cho nên là 20 năm anh đi làm thì BMI của anh hoàn toàn không thay đổi, mặc dù cá nhân của anh cảm nhận rất rõ là anh trải qua không biết bao nhiêu những cái biến động và thăng trầm về sức khỏe, rồi sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tâm lý, cảm xúc, rất là nhiều biến động, nhưng BMI không có thay đổi ha. Ví dụ tới năm 2016, đúng không, là anh rơi vào cái giai đoạn stress rất là nghiêm trọng, rồi anh mất ngủ liên tục trong một thời gian dài, sức khỏe của anh bị ảnh hưởng rất là xấu, và anh thường xuyên phải uống thuốc. Không, tại vì với cái cường độ làm việc như vậy, anh nói cứ anh cứ đi giảng diễn thuyết vào buổi sáng, dạy buổi chiều, xong là buổi tối anh sẽ bắt đầu bị đau họng, rồi thức dậy một cái là trong cổ họng là đờm không à. Rồi anh phải uống chanh mật ong, ngậm gừng, rồi uống thuốc, rồi ngậm cái thuốc đau họng ha, rồi quanh năm suốt tháng. Nhưng trong giai đoạn đó BMI của anh vẫn là 21.8, 21.9, nằm trong mức chuẩn đẹp, đúng không? Rồi sau đó anh bắt đầu chạy bộ ha, câu chuyện này thì rất nhiều bạn đã biết rồi ha. Để anh ngủ được thì anh mới chạy, để anh giải tỏa những cái cảm xúc, cái căng thẳng, anh cân bằng lại cái nội tiết tố và mình tìm lại giấc ngủ của mình. Thì anh chạy được 4 năm, thì sau 4 năm đó là anh nghiêm túc, anh rèn luyện, anh chạy ha, thì anh chạy được lên, không chỉ hoàn thành được 42 cây, anh hoàn thành được 70 cây, anh hoàn thành được cự ly 100 cây ha, mà chạy trên núi, đúng không, leo tới 4.800 mét đường núi ha. Thì tới năm 2019 thì so với lại trước đó, cơ thể của anh nó mạnh hơn rất nhiều. Cơ bắp của anh khỏe hơn, anh có thể chạy được tốc độ rất là cao, anh có thể leo được những ngọn núi rất là dễ dàng, leo cầu thang là không thở dốc luôn. Cho nên là cái cơ bắp của mình nó rất là khỏe. Cái tốc độ, cái quãng đường, cái chiều cao mà mình đi được, mình leo được rất là ấn tượng và khủng khiếp. Và ở hình đó, BMI của anh vẫn là 21.8, 21.9, không thay đổi. Và rồi, không dừng lại ở đó, từ năm 2019, 2018, 19, đúng không? Tới bây giờ thì anh bắt đầu bước vào một cái chặng hành trình nghiêm túc tìm hiểu và không chỉ là chạy sao cho nhanh, mà chạy sao cho cái tim mình nó khỏe, cho cái hô hấp của mình nó được cải thiện, tức là nó phát triển cái sức khỏe ở bên trong chứ không phải là sức mạnh ở bên ngoài. Mạnh và khỏe là hai yếu tố khác nhau nha các bạn. Mạnh là cơ bắp, là bạn nâng tạ được bao nhiêu, không? Rồi các bạn có thể chạy với tốc độ nhanh bao nhiêu, mỗi cái sải chân của các bạn nó búng xa bao nhiêu, đó là cái sức mạnh của cơ bắp, không? Nhưng mà sức khỏe đó là sức mạnh của hệ hô hấp và tuần hoàn, và nó thể hiện bằng chuyện là chúng ta sẽ không có bị cảm vặt nè, rồi cơ thể chúng ta phục hồi rất là nhanh nè, đề kháng của chúng ta rất là tốt nè, hoặc là chúng ta sẽ gần như không có uống thuốc trong suốt một năm, là mình không có bị không có lệ thuộc vào thuốc thang, bởi vì cái khả năng tự phục hồi của cơ thể sau những cái tổn thương nó tốt hơn rất nhiều, bởi vì máu nó được đưa khắp cơ thể một cách dồi dào hơn ha. Thì cái đó gọi là healthy, còn một bên nó gọi là fit ha, sức mạnh là fitness, còn sức khỏe là healthy. Thì anh bắt đầu luyện tập để cải thiện sức khỏe, để rồi đến khoảng 2-3 năm trở lại đây, đúng không, khi mà anh kết hợp luôn với cả dinh dưỡng, cách ăn uống cho khoa học hơn, đi học với anh Khương đấy ha, thì anh có một tình trạng sức khỏe cải thiện tuyệt vời đó. Như anh nói là không uống thuốc nữa, đúng không, những cái cảm vặt không bao giờ xảy ra, và thậm chí ngày hôm nay anh quay clip, anh nói từ sáng đến tối, rồi anh họp, rồi anh dạy 15-16 tiếng một ngày, rồi liên tục vài ngày như vậy, nhưng mà cái cổ họng của anh vẫn ok ha, không có bị đờm hay là bị nghẹt, bị đau họng, viêm họng. Và mỗi lần anh mệt như vậy thì chỉ cần ngủ một giấc là hôm sau vẫn có thể khỏe khoắn trở lại, phục hồi rất là nhanh ha. Thì mình nhìn thấy là cái sức khỏe của mình nó có một cuộc cách mạng cực kỳ lớn so với trước đó. Và BMI của anh vẫn là 21,8. Cho nên là nó không có phản ánh một cách đầy đủ được cái sức mạnh nè, rồi sức khỏe nè, thậm chí một cái cuối cùng nữa ha, mà là trong đặc biệt là khoảng một năm trở lại đây ha, là anh thay đổi được luôn về cái tâm lý. À, bởi vì trước đó, cái này chắc các bạn nào có tập thể dục á, sẽ hiểu cái cảm giác là trước buổi tập mình lười á, rồi trong lúc tập mình mệt, rồi tập xong mình sướng, đúng không? Thì bây giờ khi anh thay đổi được cái phương pháp luyện tập khoa học hơn á, thì không những là nó cải thiện về sức khỏe, sức mạnh, mà nó cải thiện luôn về sức khỏe tâm lý. Tức là anh không còn cảm thấy sợ, không còn cảm thấy mệt mỏi, lại lại anh rất thích những cái buổi tập. Và trong lúc tập mình rất là enjoy, mình cảm nhận cây cỏ, mình vui tươi. Và cái tâm lý của mình nó được nâng lên, một cái sức khỏe và tâm lý hoàn toàn khác. Mà cái đó là cái mà 5 năm trước đó anh tập chạy bộ, anh hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng mà khoảng 2 năm trở lại đây, mình cảm nhận được thêm cả cái sự cải thiện về mặt tâm lý. Mình vui, mình rất là enjoy. À, cái tâm lý lúc nào cũng phấn khởi, cũng hăm hở. Và cái đó dĩ nhiên nó biến thành những cái thành tích cũng cải thiện rất rất là ấn tượng. Nếu thật sự quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chương trình đồng hành và các khóa huấn luyện chuyên biệt của Học viện Awaken Your Power trên website ayp.vn. Ok. Thì sự thay đổi về sức mạnh nè, sức khỏe nè và cân bằng tâm lý, cái BMI nó không có thể hiện hết được. Bởi vì trong suốt mười mấy năm đó, BMI của tôi vẫn là 21,8, 21,9, chuẩn, đẹp, cao 1m8. Alright, cho nên anh nghĩ đó là lý do mà chắc chắn là những người nào mà đã nghiêm túc tìm hiểu và chăm chút cho sức khỏe của mình thì họ sẽ cần đến những công cụ vượt qua ngoài BMI. Thì bây giờ xin được chia sẻ thêm cho các bạn một vài cái yếu tố nè, một vài cái phương thức để mình đánh giá được cái sức khỏe của mình một cách đầy đủ hơn ha. Dĩ nhiên sẽ có những cái mình cần cái thiết bị, có những cái mình cố gắng mình tự làm được ha. Thì một trong những cái chỉ số mà sau này anh càng luyện tập nhiều và những môn thể thao sức bền á thì anh càng quan tâm ha, đó là nhịp tim nghỉ ngơi, resting heart rate. Đó là cái nhịp tim mà khi mà cơ thể của mình ở trong cái trạng thái ít vận động và hoàn toàn nghỉ ngơi, cái lúc mình ngủ sâu á ha, thì các cái cơ quan của mình được thư giãn hoàn toàn, thì lúc đó trái tim của mình có thể đập chậm tới mức nào, thì cái đó nó thể hiện được cái sức mạnh của trái tim. Trái tim mình nó khỏe tới mức nào ha. Thì người ta nói là gì, là những cái vận động viên mà chơi thể thao sức bền á, thì họ tập một thời gian là tim họ nó giảm xuống để rồi ngày hôm nay khi mà ví dụ như là chạy bộ, đạp xe đạp ha, nó biến thành phong trào, nhiều người nghiêm túc luyện tập ha, thì khi họ đi khám sức khỏe tổng quát đúng không, là các bác sĩ sẽ luôn đo tim xong cái là rồi chạy bộ đúng không, tim gì có 50 mấy vậy. Nó dạ bác ơi, lúc ngủ tim còn có 4 mấy à. Thì đó là resting heart rate, là nhịp tim nghỉ ngơi. Với một cái người bình thường mà không có luyện tập thể thao gì hết thì tim nghỉ ngơi của mình có thể nằm khoảng từ 65 tới 70, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình luyện tập thì mình có thể hạ cái nhịp tim nghỉ ngơi của mình xuống 50 mấy 50. Ví dụ như anh hôm nay là cái tim nghỉ ngơi của anh là 45, đúng không? Nghĩa là sao, là lúc mình ngủ 1 phút cái tim mình chỉ đập có 45 nhịp thôi, trong khi một cái người bình thường họ phải đập tới 70 nhịp. Nói, ủa đập nhiều thì phải xịn hơn chứ không, đập ít mà nó vẫn đáp ứng được nhu cầu đưa máu đến tất cả những cơ quan trong cơ thể thì chứng tỏ là cái máy bơm của chúng ta nó khỏe, thì nó lấy chất lượng bù số lượng ha. Các bạn nói gì là các bạn tưởng tượng rồi đúng không, là một cái trái tim khỏe đúng không, thì một cái nhịp đập của nó là máu à, còn cái trái tim mà nó yếu là nó tưởng tượng được không, trái tim mình là cái máy bơm máu đúng không ha. Thì khi mà mình luyện tập được những cái phương pháp đúng, trái tim nó khỏe mạnh lên ha, thì tự động cái nhịp tim nghỉ ngơi của mình nó sẽ giảm xuống. Thì đó là một cái chỉ số để cho chúng ta biết là cái tim mạch của mình nó được nâng cấp ha, không? Mà tim mạch là cực kỳ quan trọng, bởi vì máu là thứ đưa dinh dưỡng đến tất cả những tế bào, và cũng là thứ mà giúp cho tế bào đào thải chất độc là đưa vào trong máu ha, để mà đưa vào các cái cơ quan như là gan, thận ha, để lọc những cái chất độc ra khỏi cơ thể của chúng ta, đúng không ha. Cho nên là nhịp tim nghỉ ngơi, cách để đo nhịp tim nghỉ ngơi dĩ nhiên là nếu mà bạn nào có các cái thiết bị đo smartwatch đúng không, để mà theo dõi sức khỏe, ví dụ như là Apple Watch đúng không, còn bọn anh là cái dân chơi thể thao đường dài thì bọn anh sẽ dùng những cái như là cái anh đang xài là Suunto ha, Suunto Vertical, hoặc là Garmin ha, hoặc là Coros đúng không, thì những cái thiết bị đó mình đeo cả ngày và mình ngủ thì là nó nằm trên cổ tay và nó đo nhịp tim của mình, đúng không? Thức dậy các bạn sẽ biết được cái nhịp tim nghỉ ngơi của mình là bao nhiêu. Còn bạn nào mà không có đồng hồ để đo được nhịp tim, không sao hết. Các bạn có thể thực hành một cái việc là mới ngủ dậy, đưa ngón tay lên cái cổ ha, cái mình nhắm cái tĩnh mạch cổ, cái mình đo cái nhịp để nó đập bụp 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 ha. Cái việc đầu tiên mình thức dậy là mình mở mắt ra, cái mình đưa tay lên cổ, mình đo nhịp tim của mình, cái mình đếm trong vòng một phút coi là nhịp tim mình mới thức dậy buổi sáng là bao nhiêu. Thì có thể nó không hoàn toàn chính xác nha, nhưng mà nó sẽ cho mình một cái đánh giá tương đối để mình biết được là cái tim của mình, cái nhịp tim nghỉ ngơi của mình nó thấp tới mức nào. Và cái nhịp tim nó càng thấp thì chứng tỏ là trái tim của chúng ta càng khỏe mạnh ha. Còn nếu mà các bạn đưa tay lên cổ buổi sáng ha, mà các bạn sờ và không thấy nó đập, thì các bạn đừng theo dõi kênh của anh nữa nha. Siêu thoát đi, ghê quá, chọc nói nghe nổi da gà luôn. Nhớ đập nha. Rồi thì đó là chỉ số nhịp tim nghỉ ngơi nè ha. Rồi cái một cái chỉ số nữa mà cái này thì thiệt là các bạn chịu khó vô phòng gym mấy cái bạn trong phòng gym họ sẽ tư vấn cho mình, đúng không? Thì đó là mình đo body fat, đúng không? Thì mình sẽ có cái cân, gọi là cái dòng cân gọi in body á, đúng không? Nó sẽ có những cái điện cực ở chân của mình, thậm chí là cái máy xịn hơn nữa nó sẽ có điện cực ở tay luôn, đúng không? Để mà nó bắn những cái dòng điện trong người mình, mà nó đo được cái tỷ lệ mỡ trong cơ thể của chúng ta, nó đang phân bổ ở đâu, nó làm bao nhiêu phần trăm trọng lượng cơ thể là mỡ. Và mỡ thậm chí nó sẽ đo được luôn là nó phân bổ được ở phần lower body, upper body, ở bụng hay là ở đùi, ở mông hay là ở dưới các cái cánh tay của mình, phải không? Thì mình sẽ có được cái chỉ số để mình biết là mỡ của mình nằm ở mức nào ha. Và nếu tỷ lệ mỡ của chúng ta mà nằm ở dưới mức 10%, đó là một cái tỷ lệ healthy, là tỷ lệ tốt ha. Đâu đó khoảng chừng 7-8 là coi như rất là ok, và cơ thể mình nhìn rất là lean, rất là đẹp, và mỡ như vậy là hợp lý, đúng không? Còn cái tỷ lệ mỡ mà nó lên tới 12-13-15-20%, thậm chí trên 20% thì như vậy là bắt đầu không có tốt, là dư cân, và thậm chí là khi đó làm cho cái vóc dáng của mình nó rất là xấu ha, mình thiếu tự tin liền, đúng không? Nó có thể là vô bụng hoặc là vô cái đùi dưới của mình, vô mông của mình ha, cánh tay nè ha, cầm thì nó về mặt vóc dáng thì nó cũng không có đẹp, đúng không? Và khi mình biết được là mỡ nó phân bổ ở đâu gì đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nghiêm túc hơn rất nhiều trong việc mình luyện tập ha. Rồi mình coi lại cái khẩu phần ăn của mình, thì cái này là cái chuyên của mấy bạn tập gym, anh không phải là dân tập gym ha. Thì cái này là cái mà các bạn có thể tìm hiểu là mình sẽ tính cái calorie input và output, đúng không? Là một ngày như vậy mình đốt được bao nhiêu calorie trong những cái buổi tập của mình, và nếu vậy thì mình ăn vô trong cơ thể của mình cái lượng calorie ít hơn, đúng không? Thì khi đó là cái mà chúng ta sẽ bắt đầu cân bằng lại cái cân nặng mình đốt được bớt mỡ của chúng ta đi, đúng không? Thì cái đó là cái chỉ số mà dân gymmer rất thích xài, đó là body fat. Tiếp theo là khi mà mình bắt đầu chơi thể thao nghiêm túc hơn nữa, không những là mình đo được cái resting heart rate của mình, đúng không? Thì một cái chỉ số mà về sau này anh dùng và cá nhân anh thấy là nó rất là hay ha, đó là cái quãng đường xa nhất mình có thể chạy được trong ngưỡng trao đổi hiếu khí. Rồi nghe nhức đầu rồi, đúng không? Nghe nhức đầu rồi ha. Rất đơn giản luôn. Công thức nè, các bạn lấy 180 trừ cho số tuổi của mình thì các bạn sẽ có cho mình cái nhịp tim giới hạn. Và nếu tim của chúng ta vận động, trong lúc mình vận động mà tim mình đập dưới cái ngưỡng đó thì đó là cái trao đổi hiếu khí. Nghĩa là trong cái quá trình đó cơ thể của mình đang dùng oxy để chuyển hóa mỡ thành ra năng lượng để chúng ta vận động, đúng không? Thì nếu như mà khi chúng ta vận động hiếu khí mà chúng ta đạt được cái tốc độ tốt thì đó là lúc mà cái khả năng chuyển đổi năng lượng hiếu khí, tức là khả năng đốt mỡ tạo năng lượng trong cơ thể của chúng ta rất là tốt, thì cái khả năng đó sẽ giúp cho cơ thể của mình luôn dồi dào năng lượng. Mình không có bị cái cảm giác là bị sụp năng lượng vào lúc đầu giờ chiều, không? Rồi sau khi ăn trưa xong hay là mình trùng da mắt, đúng không? Là mình bị sụp năng lượng ha. Thì bởi vì cái khả năng của cơ thể nó chuyển đổi cái chất trong cơ thể, trao đổi chất của mình nó khỏe mạnh, và cái chuyển đổi hiếu khí của chúng ta tốt thì cái cơ thể mình lúc nào cũng dồi dào năng lượng hết. Thì cái này là cái mà nó rất đặc biệt quan trọng đối với những cái người chơi thể thao sức bền giống như anh. Ví dụ như anh chạy một cái giải nó có khi 20 mấy tiếng, rồi có chạy khi anh chạy lên tới 30 mấy, gần 40 tiếng ha, thì năng lượng đâu ra để mà cung cấp trong suốt quá trình đó? Nếu mà mình dùng đường ha, rồi mình dùng tinh bột thì nó rất là giới hạn và mình phải ăn liên tục, đúng không? Nhưng nếu mình đốt được mỡ thì gần như là mình luôn có một cái nguồn năng lượng sống rất là dồi dào. Ok, thì cái đó là quãng đường mà các bạn có thể chạy được trong vòng 1 tiếng đồng hồ, giữ tim của mình dưới cái ngưỡng trao đổi hiếu khí, tức là 180 trừ cho số tuổi của mình.
Nếu thật sự quan tâm
các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chương trình đồng hành, các khóa huấn luyện chuyên biệt của Học viện Awaken Your Power trên website AYP.vn. Ok.
Dĩ nhiên, cái cách tính mà anh chia sẻ với các bạn là cách tính rất cơ bản nha. Còn nếu mà các bạn đã luyện tập chuyên sâu thì bọn anh huấn luyện viên sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tinh chỉnh ra cái chỉ số chính xác hơn cho riêng mình, nhưng mà nó nằm trong cái ngưỡng đó. Ok, thì đó là một cái chỉ số mà sau này khi anh tập trung luyện tập để phát triển được cái năng lực trao đổi chất của mình, thì đó là một chỉ số rất là quan trọng nữa. Ok, rồi dĩ nhiên còn thêm một cái chỉ số nữa dành cho những bạn mà thích đua, thì cái này anh không biết trong khán giả có hay không ha. Nhưng mà bạn nào mà thích là chạy lấy thành tích nè, thì anh giờ thì anh vui vẻ rồi, anh chạy để anh khám phá thế giới, đúng không? Rồi anh trải nghiệm, anh enjoy, chứ anh cũng không có quyết là phải hơn thua nữa, đúng không? Nhưng nếu những bạn nào mà mình chơi lấy thành tích, tức là mình muốn vô top 1, top 2, anh là top 5 anh đã ok lắm rồi. 5% đó nha. Không, anh là anh vô top 5% là anh đã thấy happy rồi. Còn bạn nào mà muốn lên top 10 người về đầu chẳng hạn, đúng không? Đủ. Thì cái chỉ số rất quan trọng đó là VO2 max. Là cái thể tích oxy tối đa mình có thể tận dụng và chuyển hóa được khi mình vận động ở cường độ cao nhất. Thì cái chỉ số đó các bạn có thể dùng những cái thuật toán của đồng hồ để nó tính cho mình một cái công thức tương đối. Còn thật sự nếu mà dân chơi nghiêm túc thì các bạn phải đến những cái phòng lab để mình đeo cái mặt nạ dưỡng khí và tính chính xác luôn cái khả năng chuyển hóa oxy trong cái cường độ vận động cao. Thì cái VO2 max đó nó sẽ phản ánh được cái performance, tức là cái năng lực thể hiện của bạn trong những cái giải đua. Ok, thì cái đó thôi, nói thêm xíu đó thôi cho những bạn mà thích đua thành tích ha. Thì đó là những chỉ số mà ngày hôm nay chúng ta có thể theo dõi. Tóm lại, nó sẽ là body fat, nó sẽ là nhịp tim nghỉ ngơi ha, rồi khả năng vận động hiếu khí, đúng không? Và cái VO2 max. Thì là đây là một số cái chỉ số mà ngày hôm nay anh và những cái học viên của bọn anh trong cái lớp học về chạy bộ hay thì bọn anh dùng nó để hiểu sâu hơn. Và từ đó mình đưa ra những cái phương thức rèn luyện và điều chỉnh để có được một cái nền tảng sức khỏe từ bên trong của mình. Mình cải thiện tim nè, hay là hô hấp nè, hay là trao đổi chất nè, đúng không? Thì cái đó nó giúp mình healthy. Và khi mình khỏe rồi thì muốn mạnh dễ lắm. Còn cái cơ thể mà không có khỏe mà tập cho mạnh thì rất dễ bị bệnh, đúng không? Thì cái đó là cái cuối cùng mà anh gửi gắm với những bạn mà ngày hôm nay đã bắt đầu chơi thể thao, luyện tập. Thì một trong những cái nguyên tắc mà rất rất là hiện đại của cái trường phái, của ngành khoa học thể thao, đúng không? Đó là health first and fitness later. Khỏe trước rồi mới tới mạnh. Tim, phổi, trao đổi chất, tâm lý vững vàng, trên nền tảng đó mới bắt đầu phát triển sức mạnh, sức bật, tốc độ. Thì cái đó nó sẽ cho mình một cái cách phát triển sức khỏe bền vững và hạn chế rất nhiều những cái tổn thương hay là những cái bệnh tật cho chúng ta. Ok. Rồi. Thì với phần đó mong là chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nhìn đầy đủ hơn. Rồi các bạn có cái BMI của mình, nếu mà mình là một người chưa có để ý gì về sức khỏe hết, thì mình tìm hiểu và nghiêm túc hơn ha, để mà mình cân nhắc sự điều chỉnh, đúng không? Và rồi dĩ nhiên những bạn nào đã bắt đầu mày mò luyện tập rồi thì có thêm một vài chỉ số nữa để mọi người có thể tham khảo ha. Và dĩ nhiên là cá nhân anh ngày hôm nay mặc dù là cũng có rèn luyện nghiêm túc thi đấu ha, rồi cũng có hướng dẫn huấn luyện cho một vài bạn, nhưng mà thật ra cũng còn rất nhiều điều cần phải học hỏi thêm nữa, tìm tòi thêm nữa trong cái lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng này. Vì vậy nếu mà các bạn có nhiều kinh nghiệm hay là có thêm một số cái bổ sung hay góp ý gì để hỗ trợ thêm cho anh Trí thì rất mong mọi người cũng cởi mở đóng góp và bổ sung cho nhau, để chúng ta cùng học hỏi, cùng chia sẻ và cùng lan tỏa một cái sự nghiêm túc cho sức khỏe của mình, cho cái niềm vui, sự bình an của bản thân mình, của gia đình của mình. Bởi vì khi có sức khỏe, chúng ta có thể có tất cả những ước mơ. Khi mất sức khỏe, chúng ta chỉ còn lại đúng một ước mơ duy nhất là hết bệnh. Có đúng không mọi người? Cầu chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, sự nghiêm túc và bình an. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào trên kênh, cũng như nếu được đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện đây là một kênh podcast hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Ok. Nếu các bạn cần thêm thông tin về những chương trình hỗ trợ chuyên biệt hơn về tâm lý, định hướng, giao tiếp hoặc là tài chính cá nhân, các bạn có thể chủ động tìm hiểu trên website của Học viện Awaken Your Power tại địa chỉ ayp.vn. Bên cạnh những chương trình của anh, các bạn sẽ còn tìm thấy nhiều chuyên gia khác của học viện như là anh Huỳnh Duy Khương, chị Thùy Dương, anh Lê Huy Cường nữa đó. Rất vui được có cơ hội chia sẻ và đồng hành cùng tất cả các bạn. Thank you.